Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập, tập 76. Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu, ngày 27 tháng 6 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin tiếp tục xem đoạn thứ 8. Chúng tôi xin đọc đoạn văn khai thị này: Cố nhất thinh A-di-đà Phật, tức Thích Ca Bổn Sư, ư ngũ trược á thế, sở đắc chi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Pháp, kim dĩ thử quả giác toàn thể, thọ giữ trược thế chúng sanh, nãi chư Phật sở hành cảnh giới, duy Phật giữ Phật năng cứu tận, phi cửu giới tự lực sở năng tính giải giả. Cần phải giảng giải mấy câu sau cùng này: niệm Phật thì thành Phật. Cái đạo lý này không khó hiểu. Chư Phật Như Lai và các tổ sư Bồ Tát cũng thường nói: tự tánh vốn là Phật, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, chúng sanh vốn là Phật. Bây giờ lại phát tâm niệm Phật. Xin thưa với quý vị, vốn là Phật là duy tâm sở hiện, hiện nay đã biến thành phàm phu là duy thức sở biến. Phàm phu nay giác ngộ lại muốn niệm Phật, niệm Phật là duy tâm, thì phàm phu lại biến thành Phật. Cho nên bạn vốn thành Phật, bây giờ lại niệm Phật, không có lý nào mà không thành Phật. Nếu dùng Tịnh Độ Tông mà nói, thì tâm này là Phật, tức bạn vốn là Phật. Bây giờ bạn niệm Phật thì tâm này làm Phật, tâm này là Phật, tâm này lại làm Phật, thì là đã thành Phật rồi. Thích Ca Mâu Ni Phật niệm Phật thành Phật, tức là đạo lý như vậy. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Trong kinh nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, bạn niệm cái gì thì thành cái đó. Cho nên bạn niệm Bồ Tát thì thành Bồ Tát, bạn niệm La Hán thì thành La Hán, bạn niệm Thiên thì sanh Thiên, bạn niệm Nhân thì bạn tương lai vĩnh viễn không mất thân người. Nhân là gì? Nhân là nhân từ, luân thường đạo đức là nhân, bạn không bao giờ mất đi thân người. Nếu bạn niệm niệm là lòng tham, niệm niệm là tham, thì bạn sẽ làm ngạ quỷ. Tham là nghiệp nhân của quỷ đạo. Bạn niệm niệm là sân hận, sân hận là nghiệp nhân của địa ngục, quả báo của bạn là đọa địa ngục. Niệm niệm ngu si, ngu si là nghiệp nhân của súc sanh. Cho nên thập pháp giới do đâu mà có? Thập pháp giới là do từ tâm tưởng sanh. Bạn nghĩ cái gì thì hiện pháp giới đó. Thì chúng ta đã hiểu được cái đạo lý này, đã hiểu rõ chân tướng sự thật này, vì sao chúng ta không nghĩ Phật? Cho nên niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Đây là đệ nhất công đức trong thập pháp giới. Bạn phải hiểu cho rõ ràng, minh bạch. Ở chỗ này Thích Ca Mâu Ni Phật biểu diễn cho chúng ta xem, ngài niệm A Di Đà Phật chứng vô thượng Phật quả. Nay ngài đem phương pháp này là pháp bậc nhất tu hành chứng quả, truyền thọ cho những chúng sanh trong đời ác ngũ trược chúng ta. Vấn đề là chúng ta có phước báo hay không, có thiện căn phước báo hay không. Nếu quả thật có thiện căn có phước đức, khi nghe lời của Thích Ca Mâu Ni Phật khuyên dạy thì tin tưởng, không có hoài nghi. Nghe lời dạy của Đức Thế Tôn liền cảm động, triệt để hồi đầu, thật sự quay đầu trở lại mà y giáo phụng hành, thì trong đời này bạn sẽ được thành Phật. Cái ý niệm vừa chuyển thì là không phải người của Ta Bà thế giới. Bạn chắc chắn là được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó là thật sự có được thành tựu, là sự thành tựu chân thật. Cho nên Đại sư khai thị ba câu phía sau thật là rất hay. Đó là cảnh giới sở hành của chư Phật. Tất cả chư Phật tu như thế nào mà được thành Phật? Không có vị Phật nào mà không do niệm Phật thành Phật. Nếu các ngài không niệm Phật thì làm sao được thành Phật? Thập pháp giới là do từ tâm tưởng sanh. Chỉ có nhớ Phật, niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thành Phật. Cho nên cái lý và sự này chỉ có Phật với Phật mới có thể thấu tột, phải là quả địa Như Lai mới thiệt để hiểu rõ cứu cánh viên mãn. Nếu chúng ta đối với lời dạy của chư Phật Như Lai mà có thể tin, có thể hiểu, có thể hành, thì chúng ta được nhập Phật tri kiến. Là thật đấy, cái việc này nhất định phải được oai thần của chư Phật Như Lai gia trì, được bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì, và được tất cả chư Phật Như Lai gia trì. Mới có thể đạt đến cứu cánh viên mãn. Phi cửu giới tự lực sở năng tính giả giả, đây là pháp khó tin. Chúng sanh trong chính pháp giới nếu nhờ vào tự lực mà có thể tin hiểu hầu như là không thể được. Cho nên bạn có thể tin, có thể hiểu là nhờ có Phật lực gia trì. Tự lực cảm, Phật lực ứng thì gọi là cảm ứng đạo giao. Ngày nay có rất nhiều bạn đồng học chúng ta vẫn không hết lòng hết dạ mà tu pháp môn này, vì vọng tưởng tạp niệm vẫn còn rất nhiều. Là do nguyên nhân gì? Nguyên nhân là vì thiện căn của bạn ít, phước đức của bạn ít. Khi bạn gặp được duyên thì thế nào? Không chỉ hoàn toàn tin tưởng, không chỉ buông bỏ vạn duyên, đó là chứng minh thiện căn phước đức của bạn không đủ. Thiện căn phước đức của bạn không đủ, có thể bổ túc. Bổ túc là duyên. Bạn có gặp được chân thiện tri thức giảng giải kinh luận Tịnh Tông cho bạn hay không? Như đem kinh A-di-đà giảng giải tỉ mỉ tường tận như tôi đã giảng qua, đem bộ sớ sao của Đại sư Liên Trì, bộ yếu giải của Đại sư Ngẫu Ích và bộ viên trung sao của Đại sư U Khê giảng tường tận một lần cho quý vị, thì cái duyên đó không thể nghĩ bằng. Cái duyên đó có thể nâng cao thiện căn phước đức của bạn, bổ túc những chỗ thiếu thiện căn phước đức của bạn. Sau khi bạn nghe xong liền bị cảm động, thì bạn thật sự có thể buông bỏ vạn duyên, nhất tâm sinh niệm, bạn đã thành công. Nếu không gặp được chân thiện chi thức, dù có sách của Đại sư Liên Trì và sách của Đại sư Ngẫu Ích ở đó, nhưng bạn xem cũng không hiểu, cũng uổng công. Hiện nay mọi người đối với loại cổ văn rất cạn cợt mà đọc cũng không hiểu, thì không còn cách nào nữa. Thời kỳ mạt pháp hãy còn 9000 năm, đến cuối đời mạt pháp thì tất cả kinh điển đều diệt hết. Sau cùng Đức Thế Tôn chỉ lưu lại bộ kinh này trụ thế 100 năm. Khẳng định bộ kinh này là kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà, tức là đại bản và tiểu bản sẽ diệt sau cùng. Sau cùng những kinh này cũng diệt, vẫn còn một câu Phật hiệu A Di Đà Phật lưu truyền trong thế gian. Người nào có thể niệm được một tiếng, nghe được một tiếng, đều trồng được thiện căn. Thật là hiếm có, khó gặp. Cho nên nếu không được Phật lực gia trì, thì chúng ta không có khả năng y giáo phụng hành. Lại xem tiếp đoạn dưới: tính nguyện trì danh nhất hạnh. Tính nguyện trì danh tức là hội đủ ba điều kiện tu pháp môn Tịnh Tông: tinh sâu, nguyện thiết. Ta không có mong mỏi gì khác, chỉ hy vọng sanh về tịnh độ, chỉ mong mỏi thân cận Di Đà. Ngoại trừ nguyện vọng này ra, không có nguyện vọng nào khác. Chỉ có bạn chỉ có một cái nguyện này thì đã đầy đủ 48 lời nguyện của A Di Đà Phật. Đại sư Ngẫu Ích tại trong nguyện Di Đà Yếu Đại Yếu Giải nói tính và nguyện này chính là phát Bồ Đề Tâm. Nhất định được sanh về tịnh độ. Bạn trì danh là phẩm vị trong tương lai của bạn vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Phẩm vị cao hay thấp là hoàn toàn do công phu trì danh sâu hay cạn. Thì bạn sẽ cố gắng tinh tấn niệm Phật. Tại vì sao? Vì muốn tăng cao phẩm vị. Không vì việc khác. Khi công phu thật sự thành thục thì bạn chắc chắn được vãng sanh. Hay nói cách khác, bất cứ lúc nào bạn cũng có thể đi vãng sanh, cũng không có trở ngại chút nào cả. Lại chú tâm mà quan sát xem trong thế gian này còn ai có duyên với mình hay không. Nếu họ có duyên với mình thì bạn không nên đi gấp đi. Hy vọng có thể độ thêm mấy người cùng đi vãng sanh. Chú tâm quan sát, nếu không còn ai có duyên với mình thì bạn có thể yên lòng mà đi vãng sanh. Trong vãng sanh truyện đời cận đại, chúng tôi đọc trong truyện thấy có đồ đệ của lão hòa thượng Đế Nhàn tức là học trò của Lão Hòa Thượng Đế Nhàn là Pháp Sư Đạm Hư. Pháp Sư Đạm Hư kể cho chúng ta nghe rất nhiều câu chuyện. Năm xưa, có vị Pháp Sư tu vô ở chùa Cực Lạc Hà Nhĩ Tân, công phu niệm Phật của sư đã thành thục. Sư thấy không còn ai có duyên với mình. Sư ở trong đạo tràng, bởi vì tự mình không có học hành nên không biết chữ. Sư ở trong đạo tràng đều làm việc nặng. Tuy công phu niệm Phật của mình đã thành thục, nhưng không có ai tôn trọng sư, không có ai tin lời sư nói. Tốt nhất là tự mình đi vãng sanh. Vì công phu của sư đã thành thục nên lập tức đi vãng sanh. Sau khi sư đi vãng sanh thì mọi người mới tin tưởng, khen ngợi sư là người rất phi thường. Nếu sư không ra đi thì không ai coi trọng sư. Cho nên công phu của sư đã thành thục thì sư liền ra đi. Nếu bạn trong lúc bình thường, bạn có tu dưỡng đạo đức, học vấn có được thành tựu, thì có rất nhiều người tôn trọng bạn, tin tưởng bạn, lời của bạn nói họ chịu tiếp nhận. Còn như công phu của bạn đã thành thục mà bạn không ra đi, tức là nói trong thế gian này vẫn còn nhiều người có duyên với bạn. Họ có duyên với bạn thì bạn không thể ra đi. Nếu không có duyên thì bạn lập tức ra đi. Cho nên những người có công phu thành thục, họ trụ thế bao lâu không phải là do ý của mình, hoàn toàn là duyên phận. Có duyên thì ở lại, hết duyên thì ra đi. Cho nên gọi là thừa nguyện tái lai. Câu tính nguyện trì danh này rất quan trọng, là phương pháp tu hành. Bất tiệp thí vi viên chuyển ngũ trược. Hai chữ thí vi này phạm vi rất là rộng rãi. Tất cả hành vi thế gian và xuất thế gian đều có thể buông bỏ. Cũng tức là nói pháp môn niệm Phật này có cần những pháp môn khác hỗ trợ hay không? Không cần. Điều không cần đến pháp thế gian và xuất thế gian, đều buông bỏ hết tất cả. Nguyên chuyển ngũ trược ở phía trước tôi đã giảng rồi. Nhưng phải có lòng tin mới có thể vào cửa được. Phải có lòng tin chân thật. Bạn có lòng tin chân thật hay không? Từ trong cuộc sống hàng ngày của bạn thì sẽ thấy ngay. Tại vì sao? Nếu họ có lòng tin chân thật thì có thể buông bỏ vạn duyên. Còn như chưa buông bỏ, tức là còn có phân biệt, còn có chấp trước, lòng tin của họ không có rễ. Đó là lòng tin của họ không chân thật. Bạn không thể nói họ không có lòng tin, cũng không thể nói họ có lòng tin. Vì sao họ không buông bỏ được? Vì họ có nghi hoặc. Hay nói cách khác, họ đối với pháp môn này vẫn còn nghi hoặc. cho nên trong tín nguyện có xen tạp. Có những xen tạp này là chướng ngại nghiêm trọng cho họ tu học pháp môn này, làm chướng ngại công phu của họ không thể thành phiến, không nắm chắc được vãng sanh. Trong cái tình hình này, làm cách nào để giúp cho họ? Nên khuyên họ nghe kinh, học giáo. Nghe kinh phải chuyên nghe kinh điển của Tịnh Tông. Trong kinh điển của Tịnh Tông có 6 loại, tức là ngũ kinh nhất luận, hoặc là chuyên nghe kinh A-di-đà, hoặc là chuyên nghe kinh Vô Lượng Thọ. Như vậy mới được. Phải nghe nhiều lần. Vậy phải nghe bao nhiêu lần? Nghe đến khi nào bạn thật sự tin tưởng, thật sự đã đoạn hết nghi hoặc nghi tình và buông bỏ vạn duyên, đến lúc đó thì không cần nghe nữa. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng thì được rồi. Đó gọi là chân tính. Bạn nên biết mục đích nghe kinh và nghiên cứu kinh giáo, mục đích là đoạn nghi sanh tính. Phải hội đủ tín nguyện trì danh cầu sanh tịnh độ thì bạn mới thật sự có thành tựu phi tư nghị sở hành cảnh giới. Phi tư nghị tức là không thể nghĩ bàn. Vì sao nói không thể nghĩ bàn? Ở phía trước đã giảng qua, cảnh giới này là cảnh giới của Phật sở hành. Niệm Phật hành Phật là cảnh giới của Phật sở hành. Chúng sanh trong chính pháp giới, ai niệm Phật thì người đó thành Phật. Thật là không thể nghĩ bàn. Địa ngục ngạ quỷ súc sanh mà chịu niệm Phật, không một ai mà không thành Phật. Ngay trong đời này được thành tựu Phật pháp đều là hoành siêu. Cho nên trong Phật pháp gọi pháp này là pháp khó tin. Thiết phi bổn sư, lai nhập ác thế, thị đắc bồ đề, dĩ đại trí đại bi, kiến thử hành thử thuyết thử, chúng sanh hà do bẩm thử giả tài. Cái sự việc này mấy ai biết được? Đừng nói là những người thông thường nghiên cứu Phật pháp không biết. Thật tại mà nói, những người tu học tịnh độ, tại gia hay xuất gia, có mấy ai biết được? Chính bởi vì họ không biết, cho nên công phu của họ không thể thành tựu, tức công phu không thể thành phiến. Nên trong đời này họ không thể vãng sanh. Nếu quả nhiên thật sự hiểu rồi thì trong đời này không một ai mà không thành tựu. Bạn thật sự hiểu, bạn sẽ cảm ơn. Đây là giả thiết. Này Thích Ca Mâu Ni Phật, tức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đến thị hiện trong thế gian này trong đời ác ngũ trược này, ở trong thế gian này, ngài vì chúng ta biểu diễn niệm Phật thành Phật, thể hiện đắc Bồ Đề. Ngài vì chúng ta biểu diễn niệm Phật thành Phật. Đây là Phật tại trong kinh thường chỉ dạy cho chúng ta. Vì người diễn nói Thích Ca Mâu Ni Phật tự mình đã thực hiện được, ngài vì chúng ta biểu diễn, vì chúng ta nói rõ. Ngài là tu học cái pháp môn này. Cái pháp môn này là trì danh niệm Phật, nhất tâm bất loạn, tâm bất điên đảo, thì chứng được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Dĩ đại trí là trí huệ cứu cánh viên mãn, tâm từ bi triệt để. Họ nhìn thấy pháp môn này trong 84,000 pháp môn, chỉ có pháp môn này thành tựu mau chóng nhất, đơn giản nhất, dễ dàng nhất, vững vàng nhất, thành tựu cao nhất, không gì sánh bằng. Một đời viên mãn thành tựu, không cần đợi đến đời thứ hai. Một niệm, 10 niệm đều có thể thành công. Cái then chốt là ở chỗ này, là bạn phải thật sự hiểu được cái đạo lý này, triệt để liễu giải phương pháp, không thể nghĩ bàn. Thật sự có thể buông bỏ. Tôi thường nói 16 chữ này: phải buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ danh văn lợi dưỡng, buông bỏ sự hưởng thụ ngũ dục lục trần, buông bỏ tham sân si mãn. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng, không một ai mà không thành công, không một ai mà không được vãng sanh. Dù cho là vãng sanh vào hạ phẩm trong phàm thánh động cư độ, đại sư Ngẫu Ích nói cũng là không thể nghĩ bàn, bởi vì Tây Phương Tịnh Độ là pháp giới bình đẳng. Sanh đồng cư tức là sanh thật báo, tức là sanh tịch quan. Sanh một tức sanh tất cả. Trong mười phương cõi nước của chư Phật không tìm được cõi nào những người vãng sanh hạ phẩm trong phàm thánh đồng cư độ. Mỗi ngày họ nghe A Di Đà Phật chỉ dạy, mỗi ngày cùng với Quan Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền Di Lạc, những vị đại Bồ Tát này nắm tay cùng đi, mọi người cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau học tập. Bạn đi đâu mà tìm một hoàn cảnh như vậy? Thật là không thể nghĩ bàn. Phật nhìn thấy có những lợi ích này, ngài nhìn thấy sự lợi ích này nên ngài thật sự thực hành. Ngài nói ta nhìn thấy sự lợi ích này, nếu tự ngài không thực hành thì chúng ta sẽ hoài nghi lời nói của ngài. Thật sự thấy được sự lợi ích này thì bạn nhất định phải thực hành. Nếu bạn không chịu thực hành, dù bạn có nói sự lợi ích này tốt như thế nào, chúng tôi nghe rồi chỉ cười mà thôi, không dám tin bạn. Bạn phải thật sự thực hành thì mới dám nói. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật giảng pháp môn Tịnh Độ, trong 49 năm thuyết pháp, ngài giảng rất nhiều lần, chuyên giảng Tịnh Độ Tam Kinh. Cổ Đại Đức bảo với chúng ta rằng Phật giảng kinh Vô Lượng Thọ không chỉ giảng một lần, Ngài giảng kinh Vô Lượng Thọ ít nhất là 3 lần. Tức là hiện nay chúng ta thấy có 5 loại bản nguyên dịch. Chú tâm mà xem những bản nguyên dịch này, những bản nguyên dịch này nhất định không phải là một bản. Nếu cùng một bản thì phiên dịch, dù người phiên dịch khác nhau nhưng giống nhau là phần nhiều, khác nhau là phần hết ít. Không thể có thêm bớt quá nhiều. Trong 5 loại bản nguyên dịch có thêm bớt rất nhiều. Rõ ràng nhất là những lời nguyện nhiều ít khác nhau. Trong 5 bản nguyên dịch có 2 bản là 48 nguyện, có 2 bản là 24 nguyện, có 1 bản là 36 nguyện. Nếu bạn nói là cùng một nguyên bản phạn văn dịch ra thì không thể có sai biệt nhiều như vậy. Nếu cùng một bản thì nhất định là giống nhau. Cho nên cổ nhân nói ít nhất là có 3 loại nguyên bản, tức là 3 loại nguyên bản phạn văn khác nhau. Hay nói cách khác, năm xưa Đức Thế Tôn diễn giảng 3 lần khác nhau. Trong số đó hãy còn có 7 bản dịch đã thất truyền. 7 bản dịch đó có khác nhau hay không thì chúng ta không được biết. Cho nên khẳng định Thích Ca Mâu Ni Phật tuyên giảng kinh Vô Lượng Thọ là nhiều lần. Đó là Ngài suốt đời giảng kinh chưa có trường hợp như vậy. Ngài tuyên giảng bộ kinh này nhiều lần nhất định là rất quan trọng. Thì gọi là thuyết thử. Nếu Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài không vì chúng ta thị hiện, tuyên giảng bộ kinh này nhiều lần, khuyên dạy chúng sanh hà do bẩm thử, tức là tất cả chúng sanh nhờ vào đâu mà biết tu học pháp môn này? Chúng ta nhờ vào cái gì mà biết pháp môn này? Bẩm là nhờ vào cái gì? Nhờ vào Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện cho chúng ta thấy. Thích Ca Mâu Ni Phật khuyên 1 rồi 2, 2 rồi 3, 3 rồi 4, với lòng từ bi của Ngài tuyên nói khuyên dạy, tuyệt đối không phải là giả. Đó là lòng đại từ đại bi của Đức Phật lưu lộ ra. Thể hội đến điều này, đến mức độ này thì bạn mới thật sự cảm ơn. Cảm ơn thì dùng cách nào để báo đáp? Thì y giáo phụng hành. Trong đời này ta y theo pháp môn này tu hành, được sanh tịnh độ, thân cận Di Đà, thì ta mới là báo đáp đại ân của Thích Ca Mâu Ni Phật, mới có thể báo đáp ân đức của 10 phương chư Phật khen ngợi trong pháp hội này. 10 phương chư Phật khen ngợi khiến cho tín tâm của chúng ta được thành tựu, đoạn trừ tâm hy hoặc của chúng ta. Lại xem tiếp một đoạn dưới đây. Nhược bất thâm tri kỳ thậm năng, tri kỳ thậm năng tương vị canh hữu biệt pháp, khả xuất ngũ trược. Nếu bạn không biết, tri là biết sâu, không phải biết cạn. Thật là quá khó. Khó thế nào? Siêu việt lục đạo luân hồi, thật là khó. Trong 84.000 pháp môn, bất cứ pháp môn nào cũng phải đoạn phiền não, cũng phải đoạn kiến tư phiền não, tức là ở phía trước nói ngũ trược. Thật tại mà nói, cái nhân của ngũ trược là kiến trược và phiền não trược, còn ba thứ kia là quả báo, nhân và quả đều trược. Ai có khả năng đoạn kiến tư phiền não? Nếu không đoạn kiến tư phiền não thì bạn vĩnh viễn không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Bởi vì lục đạo luân hồi là do kiến tư phiền não biến hiện ra. Lúc tôi mới học Phật, tôi rất hâm mộ kinh giáo, rất thích kinh giáo. Sau khi hiểu được một chút thì mới biết là rất khó. Nhân duyên tôi quy hướng về tịnh độ là nhờ vào kinh giáo. Tôi đã trình bày với quý vị nhiều lần. Khi tôi giảng kinh Lăng Nghiêm thì phát hiện Quan Âm và Thế Chí tại trong 25 pháp viên thông, hai vị Bồ Tát này thị hiện hai pháp đặc biệt viên thông. Ngài Quan Âm và Thế Chí là Tây Phương Tam Thánh trong pháp môn tịnh độ. Trong hội Lăng Nghiêm, các ngài hiển thị pháp môn đặc biệt cũng là một khải thị rất lớn cho tôi. Ở cuối phần kinh Hoa Nghiêm, thập đại nguyện vương dẫn về Cực Lạc ngài Văn Thù và Phổ Hiền, hai vị đại sĩ nói kệ phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Như vậy thì tôi mới phục. Mới buông bỏ những nghi hoặc. Tại vì sao? Vì các ngài Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí là những vị trong tâm của chúng tôi kính ngưỡng, hâm mộ nhất. Các ngài đều niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì tôi còn gì để nói nữa, chỉ có thể đi theo các ngài hết lòng hết dạ, không còn nghi hoặc nữa. Nói đến kinh giáo, tôi có nói với quý vị nhiều lần, sau khi tôi hiểu rõ cũng buông bỏ cả kinh giáo. Hiện nay tôi vẫn còn giảng một số kinh điển, đó là vì thế tục nhân tình. Rất nhiều người thỉnh tôi giảng kinh thì tôi suy nghĩ, nếu không giảng thì cảm thấy có lỗi. Cho nên tôi phải bỏ chút thời gian giúp đỡ cho hàng hậu học. Đó là dụng ý của tôi. Nếu là vì cá nhân tôi, tôi đã từng nói với quý vị là tôi chỉ giảng một bộ kinh. Giảng bộ kinh nào? Là giảng bộ kinh A-di-đà yếu giải. Bộ kinh này đối với tôi có thọ dụng nhất. Tôi thích kinh A-di-đà yếu giải nhất. Bộ kinh này thì đủ rồi, có cần xem bộ kinh nào khác hay không? Đã như Đại sư Liên Trì có nói, Tam Tạng 12 bộ nhường cho người khác ngộ. Bao nhiêu năm qua tôi thu nhập những số kinh sách của thế gian và xuất thế gian rất là nhiều. Hiện nay bày trong phòng học của chúng ta, tôi có cần đọc những số kinh sách đó hay không? Không cần. Tôi không bao giờ nghĩ đến đọc những số kinh sách đó. Vì sao phải thu thập kinh sách nhiều như vậy? Vì sợ thất truyền. Thế giới hiện nay là thời loạn, phải tìm một chỗ an toàn để cất giữ, lưu lại cho đời sau. Đó là dụng ý của tôi như vậy. Cho nên chỉ cần là những người thích đọc sách họ tìm đến đây, tôi rất hoan hỷ, tôi đều cúng dường, tôi đều thành tựu cho họ. Trong phòng học của chúng ta đều có kinh sách của Nho Thích Đạo, nhưng kinh sách của nhà đạo so ra ít, vì hiện nay người học cũng ít. Những người học Nho và Phật thì so ra nhiều hơn. Nếu các bạn đồng học hiểu rõ dụng tâm của tôi, hiểu rõ sự tu học của tôi chỉ thâm nhập một môn. Tôi đã giảng kinh Vô Lượng Thọ 9 lần, và hiện nay ở Tân Gia Ba đang giảng lần này là lần thứ 10. Vì sao phải giảng bộ kinh này? Vì được hai người phó thác. Người thứ nhất là thầy của tôi, tức lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Thầy đem bộ kinh này giao cho tôi. Thầy muốn tôi đem bộ kinh này hoằng dương quang đại. Người thứ hai là lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ phó thác. Trên toàn thế giới chưa có ai giảng bộ kinh này. Năm xưa chỉ có ngài giảng. Trong nước chỉ có ngài giảng, ở ngoại quốc chỉ có mình tôi giảng. Hiện nay dần dần có người học tập kinh Vô Lượng Thọ, người giảng giải kinh Vô Lượng Thọ cũng nhiều, rất nhiều người xuất gia và tại gia cũng giảng bộ kinh này. Đây là chuyện tốt. Nay tôi giảng bộ kinh này là lần thứ 10, sẽ giảng giải tường tận hơn. Có thể lưu lại bộ kinh Vô Lượng Thọ này cho các đồng học làm tham khảo. Nếu tương lai tôi vẫn còn có sức, vẫn còn có thọ mạng, tôi nhất định là chuyên giảng kinh A-di-đà yếu giải, đi khắp nơi giảng kinh A-di-đà yếu giải để kết pháp duyên cùng với mọi người. Cho nên chúng ta phải hiểu, muốn đoạn phiền não ra khỏi tam giới là chuyện rất khó, thật là rất khó. Không có phương pháp nào khác mà có thể thành tựu. Kế tiếp là nêu ra tỷ dụ. Hỏa trạch chi trung, thí luận phân nhiên. Khi chúng tôi đọc đến hai câu này thì cảm khái rất sâu. tam giới hỏa trạch, tức tam giới như nhà lửa, là Phật tại trong kinh Pháp Hoa nói: xưa kia tôi đọc kinh Pháp Hoa, đọc đến câu này thì cảm xúc không được sâu. Hiện nay chúng ta nhìn thấy trong xã hội này đích thật là như nhà lửa. Tai nạn dồn dập, có thể nói cuộc sống của những người trên địa cầu này có mấy ai thân tâm của họ được yên ổn? Hầu như ai ai cũng vậy. Bạn hãy đi hỏi họ, ông có cảm thấy an toàn hay không, thì họ sẽ trả lời không cảm thấy an toàn. Trong một đời, bất luận là theo đuổi nghìn ngày nào, bất luận sống ở địa phương nào, cũng không có cảm giác an toàn. Bạn nói có đáng sợ hay không? Hí luận phân nhiên, hí luận tức là tà tri tà kiến, hiện nay rất là rõ ràng. Bạn hãy xem trong truyền hình truyền bá những gì, nội dung trên báo chí, tạp chí là nói những gì, trên mạng lưới internet đăng tải những gì, đều là hí luận rối loạn. Duy thâm tri kỳ thậm năng, chỉ có khi nào bạn thật sự hiểu sâu, những sự việc này thì bạn biết liễu sanh tử ra khỏi tam giới là chuyện rất khó. Sau đó bạn mới có thể tử tận thâu tâm, tức là tâm cương quyết. Buông bỏ hết tất cả các pháp môn khác, chỉ trân quý nhất hạnh này. Nhất hạnh này là gì? Nhất hạnh là tín nguyện trì danh. Tín nguyện trì danh thì nên nương theo kinh điển đơn giản nhất, đáng tin cậy nhất. Đó là ba bộ kinh. Một là kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, ngày nay chúng ta chọn lấy bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, chủ yếu là giúp cho chúng ta sanh khởi lòng tin, giúp cho chúng ta phát nguyện, sau đó chúng ta mới tín nguyện trì danh vãng sanh tịnh độ. Ngoài ra còn có hai bộ kinh A Di Đà Sớ Sao và kinh A Di Đà Yếu Giải. Trong ba bộ kinh này, chỉ cần y theo một bộ tu học thì là thành công, nhưng phải hết lòng hết dạ. Muốn học hết cả ba bộ cũng rất tốt, có thể phối hợp bổ sung lẫn nhau, khiến cho bạn liễu giải được càng sâu càng thấu triệt. Nếu không có thì giờ, không có nhiều tinh lực, thì chỉ tu học một bộ cũng được. Tử tận thâu tâm, câu này rất quan trọng. Chỉ trân quý nhất hạnh này. Cái gì gọi là thâu tâm? Tức là cái tâm đầu cơ kiếm lời. Có phải còn có pháp môn nào tốt hơn hay không? Còn có pháp nào mau chóng hơn hay không? Tổ sư Đại Đức bảo với chúng ta, không có pháp nào tốt hơn hay mau hơn, chỉ có một pháp môn này. Thử bổn sư sở dĩ cực khẩu thuyết kỳ thậm năng, nhi thâm thuộc ngã đẳng đương chi giả.
Sư tôn
Đích thật là Đức Thế Tôn ở trong thế gian này vì tất cả thế gian nói pháp khó tin này, đó là rất khó. Ngài lại nói với chúng ta pháp này rất khó. Chúng ta nên biết. Nên biết điều gì? Nên biết rất khó ra khỏi lục đạo luân hồi và ngũ trược ác thế. Ở chỗ này Đại sư Ngẫu Ích lại nhắc nhở cho chúng ta rất khó ra khỏi ngũ trược. Thứ nhất là kiếp trược, quyết định vi thời sở hữu, vi khổ sở đức. Quyết định tức là khẳng định. Đây là nói về kiếp trược. Hiện tại là thời đại nào? Hiện tại cái thời đại này có thể nói là từ khi có lịch sử đến nay chưa bao giờ có thời đại nào mà ô nhiễm nghiêm trọng như vậy. Ai có khả năng không bị ô nhiễm trong cái lu nhộm lớn này? Không ai tránh khỏi. Vì sự dụ dỗ của tà tri tà kiến ngũ dục lục trần rất ghê gớm. Bạn có thể không bị dụ dỗ hay chăng? Chỉ cần bạn bị dụ dỗ thì bạn chắc chắn sẽ bị sự khổ bức bách, không có cách nào lìa khổ được vui. Ngày nay bạn nghĩ rằng có được hưởng thụ một chút, có được vui sướng một chút. Sự vui sướng đó là gì? Tôi thường hay nói đó là ma túy, là uống thuốc độc. Không phải là sự vui chánh đáng. Bạn chỉ hưởng thụ được một chút vui sướng. Như hiện nay những sự vui ngũ dục lục trần trong thế gian nào, trong thế gian này thì bạn phải trả giá bao nhiêu? Thứ hai là kiến trược, quyết định vi tà tri sở truyền, tà sư sở hoặc. Đây là nói về kiến giải. Kiến giải bị nhiễm ô. Nếu bạn không rời khỏi tà tri tà kiến, không lìa khỏi tà sư thiết pháp, thì bạn nhất định sẽ bị họ làm ảnh hưởng. Thứ ba là phiền não trược, quyết định quy tham dục sở hãm, ác nghiệp sở thích. Ngày nay chúng ta gọi kiến trược là cuộc sống tinh thần, còn phiền não trược là nghiêng nặng về cuộc sống vật chất. Bạn không có cách nào buông bỏ được sự hưởng thụ ngũ dục lục trần. Bạn chắc chắn phải cạnh tranh với tất cả mọi người trong thế gian này. Hễ có cạnh tranh thì bạn chịu khổ. Nếu bạn hy vọng hưởng thụ ngũ dục lục trần càng nhiều càng tốt thì bạn đã tạo ác nghiệp. Bạn cũng không hiểu được phương pháp lìa khổ. Bạn tạo ác nghiệp thì phải chịu ác báo. Thứ tư là chúng sanh trược, quyết định an ư uế liệt, bất năng động giác phấn phi. Nếu bạn quyết định an trụ trong đời ác ngũ trược này, bạn ở mãi trong đó thì không thể giác ngộ, thì không thể hăng hái muốn vĩnh viễn thoát khỏi lục đạo luân hồi. Điều sau cùng là mạng trược, quyết định vi vô thường sở khôn, thạch hỏa điện quang, thố thủ bất cập. Vô thường là gì? vô thường là chết. Bạn không có cách nào tránh khỏi cái chết. Lúc cái chết đã đến thì trở tay không kịp, hối hận cũng không kịp. Lúc đó tự mình biết sai rồi, đã quá trễ. Huống chi là rất ít người lúc sắp chết tự mình biết sai lầm, thật là rất ít. Đến khi nào tự biết mình đã là sai lầm là lúc đến tự đã đến lúc tự mình đọa vào tam đồ thì mới biết mình thật sự đã sai lầm. Bây giờ thời gian đã đến.